Chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì bây giờ chúng ta học qua cái bài thứ 4, tức là đánh hát khó chịu. Thì ở đây là thiền sư Lai Quả dạy: muốn cầu cái học trừ khử tình thức, ắt phải chịu cái đạo đánh hát, tức là ăn gậy. Phải biết tình liên quan đến giận hờn, yêu mến, thức chói buộc ngộ mê. Người khách thế gian dễ yêu, dễ giận, đều bị tình che lấp. Chấp mê, chấp ngộ cũng là do cái thức buộc ràng. Như vậy đánh đau một trận, tình bay ra khỏi hư không, giận hờn yêu mến đâu còn. Hát to một tiếng, bóng thức toàn tiêu, ngộ mê đâu có. Thì đúng lý ra là chúng ta học qua cái bộ tham thiền khổ thiết là cái năm thứ tư, chẳng hạn như trong cái giáo trình học thiền. Nhưng mà ở đây là chúng tôi thấy là quý thầy, tức có nghĩa là có một số cư sĩ, tức là ở ngoài đời cũng đi các đạo tràng học pháp thiền của Hòa Thượng, cho nên có những cái mà chúng ta chưa có rõ được, cho nên bây giờ chúng ta học qua cái phần tham thiền khổ thiết của Ngài Lai Quả, chúng ta nghe cho thật kỹ để chúng ta hiểu. Thì đây thiền sư Lai Quả dạy là sở dĩ là chúng ta chìm đắm trong ba đường khổ, tức là không thoát được cái cảnh khổ luân hồi, là bị cái tình thức. Mà bây giờ muốn không còn tình thức nữa thì chúng ta phải chịu. Chịu gì? Chịu ăn gậy, chịu đánh hát. Mà ở đây Ngài nói là phải biết tình liên quan đến giận hờn yêu mến, tức có nghĩa là chúng ta từ bỏ gia đình, cạo tóc xuất gia, nhưng mà chúng ta vào đây đụng chuyện cũng phiền não, đụng chuyện cũng giận hờn, tức là chúng ta còn cái tình. Hoặc là mình nghe người ta nói nhẹ thì mình thích, mình yêu, mà nếu mà người ta nói nặng thì mình ưa, tức là mình vẫn còn cái tình nằm trong đó, phải không? Mà vượt thoát được cái tình này là cái người học thiền. Hôm bữa tôi nói là cái người học thiền giống như một cái người dũng tướng ra trận, tức là bị sỉ nhục là phải kham nhẫn, hoặc là bị đánh hát. Cho nên hiện bây giờ là chúng ta vào cái thiền viện là cái một là cái quy củ, hai là trên cái sự giáo dưỡng của Hòa Thượng, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thường Chiếu, thì mình thấy nhẹ chứ. Nếu mà ngày xưa chúng ta học thiền vào đời nhà Đường hoặc là đời nhà Tống, không dễ gì chúng ta vào thiền viện được. Tự vì vào thiền viện rất là khó, có khi chúng ta đến trước cổng Tam Quan vì một ngày cho đến ba ngày, mà nếu mà kham nhẫn được á thì mới cho vào, nhưng mà cũng chưa cho nhập chúng, tức là cái người mà xuất gia rồi nha, xuất gia mà tu khoảng 10 năm, 20 năm rồi đó, chứ không phải là ngày xưa mà vào cái thiền viện hoặc là nhập thiền đường là hàng cư sĩ là không có cửa. Nói thẳng một điều luôn, là thiền viện mà mở ra là chỉ cho những người mà xuất gia, mà những người xuất gia này là phải tu tệ lắm là 10 năm, 20 năm, tức là những người mà đi hành cước á, tức là có cái thâm ngộ. Thâm ngộ là từ kinh giáo rồi bắt đầu mới đến thiền viện. Cho nên ngày xưa mà dưới sự giáo dưỡng của các bậc tổ sư thì cái bậc Long Tượng á, mà xuất cách á, ra đời rất là nhiều. Vì những người mà đến các thiền viện là những người đó là đã xuất gia quê hết. Chẳng hạn như là thiền sư Lâm Tế, thiền sư Đức Sơn, rồi thiền sư Triệu Châu, thiền sư Nam Tiền, những vị mà đến dưới chướng của ngài Mã Tổ là đều xuất gia quê nhà hết. Rồi sau khi mà xuất gia học pháp giữ giới luật mà không có thấu thoát được con đường sanh tử, cho nên các ngài mới tìm đến thiền viện, phải không? Cho nên đây nói là đến thiền viện là phải ăn gậy, tức là nói tiếng trước tiếng sau là các ngài đánh, các ngài đập, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu. Đó, thì qua cái phần này để chúng tôi nêu lên. Chẳng hạn như lúc mà thiền sư Nam Tiền đến với hội thiền sư Mã Tổ, thì thiền sư Nam Tiền là giữ cái chức chi khố, mà ở bên Trung Quốc là đặc biệt nhất là buổi sáng là ăn cháo, cho nên thiền sư Nam Tiền ngài mới múc một thùng cháo, không, múc một thùng cháo đi lên chay đường để mà bỏ sớt trong mỗi thầy tỳ kheo một bát cháo. Thì trong lúc đang đi lên chay đường thì thiền sư Mã Tổ mới hỏi trong thùng đựng cái gì, trong thùng đựng cái gì, thấy cháo rồi sao, tại sao còn hỏi, không? Tức là đây là các ngài mà trong tinh thần và thiền gọi là dùng mũi kiếm mà bọc nhung, thử cái người đệ tử mình sao, hỏi là trong thùng đựng cái gì đó, thì gặp mình á, mình nói là trong thùng đựng cháo, ví dụ đi, thì tức khác là mình bị cảnh đó, nó bị duyên, phải không? Duyên nơi cảnh, duyên nơi cảnh mà không có cái gì, tức là cái thấy hiện tiền, tức là duyên nơi cảnh là bị cái tình nó lôi, nhưng mà gặp gặp gì, trong nhà thiền gọi là gặp tay kiếm khách nên trình kiếm á, chẳng phải nhà thơ chớ nói thơ. Do đó thiền sư Nam Tiền mới nói một câu, ông già ngậm cái miệng ông lại. Thì lúc này thiền sư Mã Tổ mới cười lên ha hả, trở về phương trượng, cười lên ha hả là gì, là ấn chứng người đệ tử. Mà ở đây á, chúng tôi nêu lên nhân duyên một đoạn, thiền sư Mã Tổ là gọi Lục Tổ Quyền Năng bằng gì biết không? Thiền sư Mã Tổ là đệ tử của ai? Chúng ta học thiền là mình phải họ hiểu cái lịch sử. Thiền sư Nam Tiền là đệ tử của ai? Thiền sư Nam Tiền là học pháp với thiền sư Mã Tổ thì cũng giống như là coi thiền sư Mã Tổ là thầy, đúng không? Tức là thiền sư Nam Tiền là đệ tử dưới trướng của ngài Mã Tổ, mà thiền sư Mã Tổ là đệ tử của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng, đúng không? Mà thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng là đắc pháp nơi Lục Tổ, cho nên thiền sư Nam Tiền gọi Lục Tổ là bằng sư âm, đúng không? Nhưng mà tinh thần của từ bậc sư sơ tổ trải dài đến Lục Tổ, các ngài chỉ đi chung một đường, đúng không? Tinh thần của thiền sư Nam Tiền là nói là ngậm, ông già ngậm cái miệng lại. Trong đó có cái gì? Đó là tinh thần xưa nay không một vật. Đã là xưa nay không một vật còn cái gì nữa? Cho nên gạt đi cái tình thức, phải không? Cho nên đã là xưa nay không một vật thì một hôm mình bị người ta nói nặng mình đi, mình phiền não, phải không? Mình phiền não, mình đau khổ, thì mình nói đã không một vật rồi, thì cái này là cái gì? Tức là nó có một cái gì bên trong, thấy được cái phiền não, cái hờn giận, cái bực tức. Thì như vậy cái hờn giận, cái bực tức là không phải là của mình, nó là tình mê, tình chấp. Mà thấy được như thế cái ta lìa, lìa sao? Tức là không còn khổ nữa, phải không? Học thiền là như đó thôi. Đó, cái gì thấy được phiền não, cái gì thấy được giận hờn, đó, bảo ra ấy chuông gì mà cột rồi, kêu quá. Rồi bây giờ qua cái tình rồi, phải không? Gì nữa? Thức trói buộc ngộ mê. Đó, bây giờ mình bị, mình ở ngoài đời bị cái tình ràng buộc. Tình ràng buộc gì? Cha, con, vợ, chồng. Rồi bây giờ mình vào trong đạo bị cái tình ràng buộc thầy, trò, huynh đệ, phải không? Chẳng hạn như ông thầy mà ông nói mình ngọt ngọt á thì mình chịu, mà ông nói nặng mình cũng chịu, tức là bị cái tình ràng buộc. Huynh đệ ở với mình mà nói ngọt thì mình chịu, mà nói nặng mình cũng chịu, tức là bị cái tình ràng buộc.
À, lần lần quý thầy học thấy cái con đường thiền á, nó không phải là dễ ăn, phải không? Cho nên vượt qua cái ngưỡng cửa thứ nhất tức là tình, xong vượt qua cái cửa thứ nhất tình rồi, chúng ta kẹt trong cái thức. Thức là gì? Ngộ và mê, tức là mình gắn gỗ mình tu để mình tỉnh, phải không? Để mình tỉnh rồi mình ngộ cái gì đó để mình sống, tức là kẹt ở trong cái chỗ ngộ mê. Mà sở dĩ mà chúng ta bị kẹt ở trong chỗ ngộ mê là chúng ta bị dính nơi cảnh của người xưa. Đã chúng biết dính nơi cảnh của người xưa là gì không? Tức là mình nghĩ rằng mình ở ngoài đời cái mình bị mê, thì bây giờ mình vào trong đạo mình tu như thế nào đó để ngộ, để mà thoát cái mê. À, cho nên người xưa người ta nói á, là ngộ và mê đuổi theo xà lê. Tức là mình ở ngoài đời mình bị tình, thì bây giờ chúng ta vào trong đạo, tức là chúng ta bị cái thức, à, thức nó trói buộc, thấy mình mê, thấy pháp ngộ, nhưng mà không vượt thoát được cái ngộ mê, vẫn còn có cái thấy, đúng không? Là do gì? Do dính trên cái cảnh của người xưa. Nhiều khi mình học mình hiểu, mình tưởng rằng mình hiểu, nhưng mà thật ra thì không có hiểu. Ở đây tôi nói một đoạn nhân duyên. Chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có kể một câu chuyện. Một hôm thiền sư Quy Sơn đi hái trà. À, bây giờ quý thầy mà mới học thiền phải nghe từng đoạn. Tức là một hôm thiền sư Quy Sơn đang hái trà, thì bỗng thấy thiền sư Ngưỡng Sơn. Thì thiền sư Quy Sơn hỏi: suốt ngày thấy con đi hái trà mà không thấy hình của con. Tức là suốt ngày mà thấy con rồi đó mà không thấy hình của con, thì như vậy hình của con ở đâu? Thì thiền sư Ngưỡng Sơn á, đến cái góc trà rung, à, rung như này, rung đó. Thì tổ Quỷ Sơn mới bảo: con chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó. Thì lúc bấy giờ thiền sư Ngưỡng Sơn mới hỏi ngược lại: còn thầy, à, suốt ngày con thấy thầy mà không thấy được cái thể của thầy. Thì lúc bây giờ làm sao? Thì lúc bây giờ thiền sư Quy Sơn mới đứng, chỉnh hình đứng nghiêm lại, đứng nghiêm này. Thì lúc này thiền sư Ngưỡng Sơn nói: hòa thượng chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Thì như vậy cái dụng là cái gì? Chẳng hạn như bây giờ hàng ngày là mình cuốc nóc, mình quét sân, mình nấu cơm, tức cái đó là cái dụng hàng ngày. Thì như vậy phải có một cái gì trên cái nền tảng bản thể đó. Thì nếu mà chúng ta đọc cái đoạn này, nếu mà mình hiểu theo cái đoạn này, cái mình phân tích là thiền sư Ngưỡng Sơn được cái dụng, còn tổ Quy Sơn thì được cái thể, đúng không? Nhưng mà mình phải hiểu một cái điểm. Nếu mà mình chạy trên cái tướng rung cây trà, phải không? Tức là mình chết chìm trên cái chỗ đó. Bắt nhốt rồi luôn. Tức là mình chạy theo cái thể là cái dụng của hai thầy trò của ngài Viên Sơn và Ngưỡng Sơn. Tức là mình chưa thoát được cái chỗ mê ngộ, mà mình thấy phải đằng sau cái chỗ rung cây trà, chứ không phải là mình thấy trên cái tướng. Mình thấy trên cái tướng là cái tướng sanh diệt, cái tướng động tịnh, phải không? Chưa thoát được cái chỗ ngộ mê. Tức là mình đọc cái này chắc mình dễ hiểu. Mình nói, à hiểu rồi, cái chỗ mà rung á thì đó là dụng, còn mà đứng im là thể. Tức là mình chết chìm trên cái thể dụng của thầy trò của ngài Quy Sơn, phải không? Cho nên cái người xưa mà ta thấu được chỗ đó rồi á, thì lúc bấy giờ thiền sư Tam Bình, à, ngài có làm một bài tụng: à, chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân, phải không? Nếu mà mình liễu rồi đó thì thể hòa dụng là mình phải thấu tột luôn. Cái gì quy chiếu lại bản thể, cắt đứt cái dòng sanh diệt, để mà nhận ra cái chỗ thể dụng, phải không? Cho nên mình chạy trên cái thể dụng của các ngài, tức là mình còn chưa thoát cái sự mê ngộ, phải không? Chẳng hạn như qua cái câu chuyện thiền sư Nam Tuyền, trong Ngũ Đăng Hội Nguyên kể lại, một hôm thiền sư Nam Tuyền thấy nhà Đông nhà Tây giành con mèo, cái ngài bắt con mèo, ngài dơ lên, ngài nói nếu mà nói không được thì chém con mèo, thì không ai nói được. Cái ngài rút con dao rồi chém nó, phập, mèo đứt làm hai chết. Thì mình đọc đến đoạn này á, thì mình cứ nói là thiền sư Nam Tiền mang cái tội sát sanh, phải không? Rồi đại chúng tại sao chuyển nữ không được? Nhưng mà chúng ta suốt cả cuộc đời chúng ta chạy trên cái tướng con mèo của thiền sư Nam Tiền, mà chúng ta không biết rằng con mèo mình nó đang đâu, đang chạy loạn, phải không? Mình luôn luôn mình chạy trên cái ngữ ngôn của các thiền sư, tức là mình phân biệt, mình chia sẻ, phải không? Mình nói con mèo này, con mèo nọ, mà mình không biết rằng con mèo của mình nó đang làm gì. Đó, mình học thiền là phán vậy đó. Cho nên mình đến các thiền đường là các ngài dùng gậy hát để đánh thức, hoặc là đánh chết cái con mèo của mình. Các ngài không đánh chết con mèo của ngài Nam Tiền. Cho nên đến hỏi thế nào là ý tổ sư Từ Tây Sang, là các ngài đạp một đạp và các ngài đánh một đánh, phải không? Tìm ý tổ sư làm gì mà không tìm lại ý của mình, phải không? Cho nên tinh thần của nhà thiền là quy chiếu lại bổn thể đó, cho nên không chạy loạn trên ngữ ngôn của các người xưa, cho nên gọi là không bị mê ngộ ràng buộc mình đó. Cho nên mình chạy theo cái ngữ ngôn, thường thường mình chạy theo cái ngữ ngôn mình tưởng là mình hiểu, nhưng thật ra mình chưa có hiểu gì hết, bị ngôn ngữ của nhà thiền nó lừa mình đó. Cho nên ba cái phần này nó rất là kỹ. Thức trói buộc ngộ mê, người khách thế gian dễ yêu dễ giận đều bị tình che lấp. Rồi chấp mê chấp ngộ cũng do thức buộc ràng, như vậy đánh đau một trận bình bay ra ngoài hư không. Tức là đến hỏi với các thiền sư tiếng trước tiếng sau là cái ngày đặt để cho gì? Cái tình thức của mình nó bay ra, phải không? Kẹt nơi tình thức cho nên không thấy được cái điểm đó. Ở đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có ghi, ông Bàn Long Quẩn đầu tiên nhất là ông đến hội có thiền sư Hy Thiên có một tỉnh, rồi sau ông đến gặp thiền sư Mã Tổ hỏi một câu, ông đại ngộ. Rồi sau khi ông đại ngộ rồi, ông là cái hình thức của người cư sĩ, phải không? Đem gia tài đổ xuống biển hết, mà ông đi tham vấn các pháp hội. Một hôm ông đến pháp hội của thiền sư Dược Sơn, khi từ giả ra về, thiền sư Dược Sơn thấy cái kiến giải ông sâu sắc á, mới sai 10 thiền khách ra tiễn ông ra khỏi cổng. Thì ở bên Trung Quốc là vào mùa đông á, tuyết rơi rất là nhiều, cho nên vừa ra cổng ông nói một câu, tuyết đẹp từng mảnh chẳng rơi chỗ khác. À, ông nói một câu nè, tuyết đẹp từng mảnh chẳng rơi chỗ khác. Cho nên bây giờ mình học thiền không có ra ngồi kinh, tức là trong kinh Lăng Nghiêm chỉ bày thất xứ chân tâm, chỉ bày cái chỗ tánh thấy, chỉ bày cái chỗ tánh nghe, thì các vị thiền sư hay những người mà học thiền họ có một cái kiến giải chân chính, thâm ngộ được cảnh giới thiền rồi á, thì kinh và thiền nó khác. Mà cho nói nè, tuyết đẹp từng mảnh chẳng rơi chỗ khác. Quý thầy biết nó rơi chỗ nào không? Rơi chỗ nào? Không rơi chỗ khác mà rơi chỗ nào? Thì thiền khách, có một ông thiền khách tên là thiền khách Toàn hỏi, rơi ở chỗ nào? Ông hỏi rơi chỗ nào? Thì lúc này thiền sư, lúc này Bàn Long Quẩn, ông đi đến, ông dùng một cái bàn tay tát vào tay, bóp chúi nhũ luôn. Thì ông thiền khách Toàn hỏi là, cư sĩ ông không được vô lễ nha, ông mà đánh tôi là ông vô lễ. Thì lúc này ông Bàn Long Quẩn nói, ông mà cũng dám xưng là thiền khách thì Diêm Vương á không có tha ông đâu. Ông chẳng hay nghe nói, chẳng thấy nghe nói, mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Thì như vậy ở đây quý thầy thấy là nó rơi chỗ nào? rơi chỗ nào mà từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh gì? Chẳng rơi chỗ khác. Chẳng rơi chỗ khác, rơi chỗ nào? Chúng ta đều hay thắc mắc là rơi chỗ nào? Rơi chỗ nào? Đó, đây là cái chỗ mà công án trong kiếp phận của con người chúng ta phải có một cái nghi tình, phải có một cái công án. Cái chỗ này á, mà người xưa người ta không có nói phá ra được để cho mình nghi. À, chẳng hạn như mình nghe câu chuyện này rồi mình nghi, rơi ở chỗ nào, từng mảnh, từng mảnh, cái mình ôm ấp đi. Có một lúc nào đó mình đọc sách, hoặc là mình nhập thất, hoặc là mình đi kinh hành, hoặc là mình làm bếp, hoặc là mình nấu cơm, hoặc là trong lúc mình đang rửa rau, từng giọt rơi chỗ nào, phải không? Một hôm nào đó cái mình mở gì, mở nước á, thì sau khi mình tắt nước xong rồi, nó còn tiếp tục từng giọt ngộ chỗ đó, ngộ chỗ đó rồi mình sống, mình đi lên từ cái năng lực của thiền mà không còn rớt tâm tình thức nữa, từng giọt rơi chỗ nào, đó là cái chỗ công án cho mỗi hành giả. Nhưng mà nhớ điều kiện là mình đừng có trên cái khái niệm phân biệt lý luận. Ngộ, ngộ là trực tiếp, à, trực tiếp ngay trong cuộc sống đời thường nhận ra được cái điểm đó thì mới gọi là người sống còn trong nhà thiền. Chứ còn mình hiểu á, nhớ một điểm là mình học thiền đừng hiểu trên giấy mực, đừng hiểu trên sách vở người xưa, mà phải sống còn, phải nhận thì không bị tình hoặc là thức nó trói buộc. À, cho nên gần đây có một số người hiểu mà hiểu trên sách vở. Hiểu trên sách vở thì sao? Diêm Vương không bao giờ tha mình, mà phải ngộ, mà phải nhận, nhận ra được. À, do đó mình thấy là Lục Tổ nghe kinh Kim Cang cái ngày đại ngộ, vua Trần Thái Tông xem kinh Kim Cang ngài có tỉnh, còn ngày từ ngày mà quý thầy biết đạo hoặc là một số cư sĩ mà biết đạo rồi nè, mình xem cuốn kinh Kim Cang bao nhiêu lần? Nhiều người nói là con xem là 10 lần hoặc là 20 lần mà năm thấy ngộ hết. Tại sao người xưa ta nghe hoặc là ta đọc ngộ mà mình thì chưa ngộ? Đó, vì sao? À, vì mình là còn sống trên cái tình thức, còn sống trên cái chỗ khái niệm. À, cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm, à, một cái điểm mạnh của người xưa đó. Như vậy đánh đau một trận, tình bay ra ngoài hư không, giận hờn yêu mến đâu còn, hát to một tiếng bóng thức toàn tiêu, ngộ mê đâu có. À, hát to một tiếng là ai? Tức là trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có ghi một cái đoạn nhân duyên, à, tức là một hôm ông Bùi Hưu ông đến một cái ngôi chùa, cái ông gặp một cái hình, một cái hình cao tăng, chẳng hạn như hình của hòa thượng đi, ông đến ông thấy cái hình của hòa thượng, ông hỏi là hình cao tăng nè, hình cao tăng ở tại thiền viện Trú Lâm Chánh Hiền, phải không? Nhưng mà cao tăng thì ở đâu? Gặp như mình sao mà nó ở hình cao tăng này của hòa thượng đó, mà hòa thượng hiện bây giờ là ở thường chiếu, thấy không? Mà mình đang ở ngay chánh thiện mà mình dẫn người ta về thường chiếu là thấy mình là gì rồi, phải không? Là mình là, nhưng là lúc nào cũng là tưởng là mình hay, phải không? Mình với một cái người hỏi đạo đang ở ngay trong thiền đường thiền viện thường chánh thiện, mà ngay trong giờ phút này cái mình dẫn người ta tuốt luốt về thường chiếu, rõ ràng không? Dẫn không, cứ dẫn không? À, mình nói là ha, hiện bây giờ là hòa thượng đang ở thiền viện thường chiếu hay là thiền viện Trúc Lâm hay là thiền viện chân không đó. Cho nên qua cái phần này để cho chúng ta hiểu một điểm, nhưng mà nhớ kỹ một điểm mình học á, mình học thiền là mình phải bắt chước người xưa. Bắt chước chỗ nào? Biết, biết nhớ nha, biết thì nói mà không biết thì thôi. Cho nên các ông thầy trụ trì nói tôi không biết, nói chỗ này tôi không biết, thì lúc này ông Bùi Hưu cũng hỏi, thì như vậy ở đây có thiền sư trắng, gặp như gặp mình mà không biết mình cũng nói, phải không? Còn người xưa ta học đạo hay lắm, ta không biết là ta nói ta không biết. Chủ trì một cái tự viện
mà cái ông quan tướng quốc Bùi Hưu đến hỏi, mà không biết thì nó không biết, thì hỏi có thiền sư chăng, nó có, hồi sáng có một vị in tuồng giống như thiền sư, thì bởi vì thiền sư Hoàng Bá ở trong pháp hội có 500 chúng ồn náo quá, ngài mới lánh chúng đến một cái ngôi chùa nhỏ để ngài ở. Thì bấy giờ ngài vừa bước ra thì ông Bùi Hưu thấy tướng của thiền sư Hoàng Bá rộng hỏi: thưa hòa thượng, hồi nãy con có đến đây con hỏi hình cao tăng ở đây nè, mà hiện bấy giờ cao tăng ở đâu? Chư tôn đức ở chùa này tiếc lời không có đáp. Mà thấy người xưa hay không? Chứ gặp mình nói: ờ, tôi đến tôi hỏi mà các ông trụ trì ông học cả đời mà ông biết gì hết. Cho nên cái người xưa mình học trong trong cái những cái bộ sử thiền đó là mình phải bắt chước cái hạnh của người xưa. Đúng, tức là hai người đều mình đều bắt chước hết á. Cái ông thầy trụ trì mình cũng bắt chước cái hạnh của ông thầy trụ trì, mà ông tướng quốc Bùi Hưu mình cũng bắt chước cái hạnh của ông tướng quốc Bùi Hưu. Ông đâu có nói là con có một câu hỏi mà mấy ông thầy nào không biết gì hết, phải không? Còn đằng này thiền sư Bùi Hưu nói: con có một câu hỏi mà chư tôn đức ở chùa này tiếc lời không có đáp, thỉnh hòa thượng vì con mà nói phá. Thì bấy giờ thiền sư Hoàng Bá mới nói: ông cứ hỏi. Lúc bấy giờ thiền sư ông Bùi Hưu mới hỏi là: hình cao tăng ở đây, mà cao tăng ở đâu? Đó, thì lúc bấy giờ nè, thì thiền sư Hoàng Bá nhìn thẳng vào mặt ông Bùi Hưu nói: Bùi Hưu, dạ, ở đâu? Đó là gì? Hát to một tiếng thì bấm thức toàn tiêu, mê ngộ không còn nữa. Mà nếu mà ngay trong giờ phút đó mà chắc cái cảnh giới này là bữa nào học phải nhốt rồi. Mà tôi nói thật quý đại chúng nè, ngay trong giờ phút này nè, nếu mà sau này mà quý thầy hiểu điểm này nè, hiểu hết, hiểu chỗ này luôn, hiểu mà hiểu rõ luôn, thì có một người đến hỏi thì quý thầy hát đi ha, nghiên khổ, cái ông cười khà khà khà, ông có ngộ hết. Biết tại sao không? Bởi vì cái năng lực của mình á, nó tác động, nó không phá đi cái tình thức của người đó. Cho nên tiếng hát có thiền sư các ngài mà thâm ngộ rồi đó, là các ngài tiêu dung giữa cái tình thức. Cái này nó hơi tâm linh chút xíu. Còn mà mình chưa ngộ rồi á thì mình giống như cái gã ăn mày mà đi ra giữa phố nói mày tin hết á. Còn cái người mà ngộ rồi đó giống như một ông thủ tướng hay là một ông tướng quốc ra trận, nói một mệnh lệnh cái toàn quân đều nghe hết. Nó lạ cái một điểm, tức là cái phước lực đầy đủ, thâm ngộ cảnh giới, tiêu dung cái chỗ tình thức mới ngộ rồi. Cái tiếng của các ngài tác động đến, nó có một cái luồng gọi là hải chiều âm. Cho nên cái tiếng cổ mà sơ tổ Trúc Lâm á, hay nói khác hơn là tổ Bà Địa Đạt Ma, thì người xưa người ta bình á là tiếng nói của tổ Bà Địa Đạt Ma giống như là hải chiều âm, tức là sóng nó cuộn đến, mà sóng nó cuộn đến đâu là tình thức nó vỡ đến đó. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là mình tu như thế nào đó để mình thâm nhập vào cảnh giới bất nhị, từ nơi tự tâm vi chiếu vào các pháp. Thì lúc đó mình hát được một tiếng là ta ngộ liền, hoặc là ta thức tỉnh, hoặc là toàn gì, hoặc là bóng thức toàn tiêu, ngộ mê không còn nữa. Còn bây giờ mình hát cách mấy, nhiều khi ông cười nữa, nó ông giỡn tôi sao vậy, đúng không? Nhiều khi ông rượt chạy mình, phải không? Hôm nào nó có ông hỏi đạo cái mình hát lên một tiếng, nhiều khi ông rút cây mà cây treo mùng ông rượt chạy, phải không? Không có ngộ, phải không? Cho nên qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy rất là kỹ đó. Cho nên cái người xưa ta dùng rất nhiều thủ thuật, mà sau này mà quý thầy có điều kiện nhân duyên, tôi chia sẻ cho quý thầy một cái quyển gọi là Tổ Đình Kiềm Trì. Tại sao gọi là Tổ Đình Kiềm Trì? Kiềm giống như cái kiềm của mình kẹp lại, trì tức là nhổ lên. Tức là đến với cái Tổ Đình Kiềm Trì là các ngài dùng gì, giống như là thủ thuật của các ngài rất là mạnh. Một là kiềm tức là kẹp mình lại, nhổ cái gốc mê mình lên, hoặc là trì để mà đánh nhổ đó. Cho nên là qua cái phần này để cho chúng tôi nêu lên cái phần người xưa ta học đạo là lúc nào cũng thủ. Thủ cái gì biết không? Ở đây là mình ít dùng thủ thật. Ngày xưa mà chúng tôi lên thì vị Trúc Lâm á, lúc nào cũng thủ. Mà chính cái thủ đó là cái gì? À, chính cái thủ đó là nó còn vẫn còn nằm trong cái tình thức miệng ngộ. Chẳng hạn như đang làm phải không? Đang trễ củi, hoặc là đang lượm thóc, hoặc là đang nấu cơm, là canh bất cứ lúc nào hòa thượng 4 giờ chiều cũng xuống, hòa thượng chấm cái gậy xuống, hoặc là sáng mà 7 giờ lao tác thì hòa thượng chấm gậy xuống. Thường thường chẳng hạn như đang trễ củi, hòa thượng chấm gậy đi ngang qua, hòa thượng hỏi làm gì, tức là lúc nào cũng thủ. Thủ để mình trả lời sao, trả lời sao cho nó đúng trong cái thiền ngữ, là chính cái đó là bị cái tình thức nó lôi cuốn. Còn người xưa là ta lúc nào cũng luôn luôn ở trong cảnh đó, thành ra hỏi cái gì là ta biết là đáp đúng. Cho nên qua cái phần này đại chúng phải hiểu một cái điểm, giống như mà ngài Trí Tạng lượm thóc lượm gạo thì ngài Bát Trượng hỏi đang làm gì, đang chăn trâu, gặp như mình nói đang lượm gạo, tức là mình bị cảnh nó chuyển. Còn các ngài là con đang chăn trâu, chăn như thế nào? Khi con trâu mà nó ăn lúa mạ của người, con nấm cái mũi kéo thật mạnh ra, ông thật là người chăn trâu giỏi. Thì hòa thượng ngày xưa trên Trúc Lâm chẳng hạn như đang làm gì, bất cứ hỏi làm gì, hoặc là đang đi hòa thượng hỏi đi đâu, chẳng hạn như mình nói con đi ra chợ, các hòa thượng cười lên căn bỏ vào xuân trượng, là không biết là mình bị gì, bị cảnh nó chuyển, bị cảnh là trong lúc mà nó đi chợ là trong đầu mình diễn tả, mình đi đến chợ mình mua gì, mình sắm cái gì này kia, tức là bị cảnh chuyển. Tức là trong tinh thần của nhà thiền là luôn luôn đặt mình trong giờ phút thực tại, không cho mình nghĩ vớ vẩn. Huống chi nữa là mình ngồi mình nghĩ lăng xăng đủ thứ chuyện hết. Tức là trong tinh thần nhà thiền nó có những cái điểm đó, nhưng mà muốn cho mình luôn luôn đặt mình trong giờ phút thực tại đó, trên các ngài phải lập ra quy củ, lập ra thiền đường. Cho nên ở đây nói nè, thường thường người mới học đạo chẳng rõ pháp trợ đạo, nên nói có đạo để học, có tâm để dụng, việc lớn một đời ắt xong, đâu cần hương bản, đánh như trẻ con, hát to như dỗ con nít, quy củ khó là cái chướng của dụng tâm, khai thị nhiều làm mất công ngồi nghe. Những người có kiến giải này chỉ nên ở núi hay ở chùa tư hoặc là am thất. Có nghĩa là mình nói là có đạo để học, có tâm để dụng, việc lớn một đời ác xong, thì đâu cần hương bản mà đánh đập la hán chi, đâu cần quy củ làm gì,